Khí vũ trụ, chương 41, sói xám. Góc truyện audio.com. Chương 41, sói xám lạc thái tư là vừa vặn nghĩ đến lang. Trong tầm mắt của nàng tự xuất hiện một cái bóng. Cái kia bóng dáng chậm rãi rõ ràng, đương hoàn toàn xuất hiện tại lạc thái tư trong tầm mắt thời điểm. Chân của nàng đều tại run nhẹ nhẹ rồi. Đây là một đầu trưởng thành sói xám. Khoảng chừng hơn 2 mét, một đôi mắt giống như lam lục hào quang, nửa miệng mở rộng chằm chằm vào lạc thái tư, coi như là tại trên thảo nguyên, dài 2 mét lang cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là vượt qua 2 mét lang rồi. Lam tiểu bố, làm sao bây giờ? Lạc thái tư thanh âm có chút run rẩy, nàng không biết phải làm gì. Cũng may cái kia lang hiện tại chỉ là chằm chằm vào nàng cùng Lam tiểu bố. Cũng không có bắt đầu công kích. Lam tiểu bố ánh mắt hay vẫn là mờ mịt. Trừ ăn ra thứ đồ vật thời điểm. Miệng của hắn thời thời khắc khắc đều tại lẩm bẩm lạc thái tư hoàn toàn không hiểu thứ đồ vật. Lạc thái tư trong nội tâm rất rõ ràng. Hiện tại nàng không trông cậy được vào Lam tiểu bố. Thế nhưng mà làm cho nàng đối phó cái này đầu giống như lang vương tồn tại. Nàng không khóc đã xem như dũng cảm. Có lẽ nàng có lẽ may mắn. Đây là một đầu cô lang. Hai người một lang tựu cái này rằng co lấy. Lạc thái tư không dám động. Lang cũng không có động. Lam tiểu bố đứng tại lạc thái tư sau lưng. Tựa hồ hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến gần. 10 phút đồng hồ trôi qua. Khe núi sương mù làm ướt lạc thái tư tóc. Nàng cảm giác được có chút lạnh. Sói xám tựa hồ cảm thấy lạc thái tư uy hiếp không đủ đại. Nó đi phía trước đi vài bước. Lạc thái tư vội vàng đem ba lô cầm xuống đến. Con mắt chằm chằm vào lang. Lại theo trong hành trang cầm ra một thanh dao gọt trái cây. Cứ việc lạc thái tư tay run rẩy không chịu nổi. Nàng vẫn là đem những động tác này làm xong. Dài vài thốn dao gọt trái cây nắm trong tay. Tựa hồ cho lạc thái tư một ít lực lượng. Nàng không quay đầu lại. Chỉ là run rẩy nói ra. Lam tiểu bố. Ngươi đi nhanh lên. Nhớ rõ ngươi tới đường. Cứ như vậy leo đi lên. Đã đến Thái Xuyên cổ đạo về sau. Đã kêu ta là Lam tiểu bố. Lạc thái tư biết rõ nàng tuyệt đối ngăn không được cái này đầu lang. Lam tiểu bố lưu manh soàn soạt, căn bản là giúp không được gì. Cùng hắn hai người đều chết ở chỗ này. Còn không bằng làm cho Lam tiểu bố trước trốn. Không phải nàng cao thượng muốn đem cơ hội sinh tồn tặng cho Lam tiểu bố. Mà là nàng biết rõ chính mình xác định vững chắc chạy không thoát. Bởi vì lực lượng của nàng căn bản là bỏ không quay về. Chạy không thoát muốn ở lại đây cái khe núi. Ở lại đây cái khe núi cái kia sớm muộn cũng muốn bị lang đuổi theo. Còn không bằng không trốn. Lam tiểu bố là y học kỳ tài. Không chỉ nói cái khác. Chỉ bằng mượn khả năng cải thiện lam cơ môi tố cùng trị liệu đông lạnh tầm bệnh thủ đoạn. Lam tiểu bố vẫn có mạng sống khả năng. Bất quá sống sót có lẽ rất thê thảm. Dầu có phiêu gia tộc kết cục làm cho lạc thái tư biết rõ thiên âm có nhiều đáng sợ. Lam tiểu bố đó là sống ra rồi. Cũng có thể là ở thiên âm dưới lòng bàn chân sinh tồn. Trừ phi Lam tiểu bố vừa đi ra ngoài có thể bị quốc gia coi trọng. Nhưng loại khả năng này tính không là rất lớn. Nguyên nhân là, thiên âm tựu tám thành khả năng đoạt ở phía trước mang đi Lam tiểu bố. Còn có một thành có thể là một ít y dược công ty vụng trộm mang đi Lam tiểu bố. Cuối cùng một thành có thể là quốc gia phát hiện Lam tiểu bố. Sau đó đem Lam tiểu bố bảo vệ. Nhìn thấy lạc thái tư trong tay dao gọt trái cây. Sói xám lần nữa ngừng lại. Lần này chỉ là dừng lại một lát. Tựu đi từ từ hướng về phía lạc thái tư. Nó có lẽ đã nhìn ra. Lạc thái tư tựu là cái hư cái giá đỡ. Lạc thái tư trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Chân của nàng run lợi hại. Trong mắt cũng đều là sợ hãi hào quang. Không sợ chết nhào bột mì sắp tử vong. Cái kia hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Nàng tựa hồ xem thấy mình bị lang cắn chết. tại trong miệng nhấm nuốt đáng sợ bộ dáng. Sói xám khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Lạc Thái Tư vô ý thức lui về phía sau. Người như thế nào không có đi? Lạc Thái Tư lui về phía sau đường bị Lam Tiểu Bố ngăn trở. Nàng quay người giận dữ nói ra. Người biết thời gian có đa bảo quý. Ta có thể giúp ngươi ngăn cản ở bao lâu? Nếu như ta đi được mất, ta đều mặc kệ ngươi rồi. Hai câu này lời nói vội vàng nói ra. Lạc Thái Tư vậy mà phát hiện thanh âm của mình không hề run rẩy. Nàng vừa muốn quay đầu xem sói xám thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ gió tanh đánh tới. Lạc Thái Tư cuống quýt bên trong tay dao gọt trái cây tìm đi ra ngoài. Răng rắc, dao gọt trái cây bẻ gãy. Sói xám cực lớn chân trước đã chộp vào bờ vai của nàng. Miệng lớn mở ra cắn hướng về phía Lạc Thái Tư cổ. Lạc Thái Tư nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra chính là ra ra giọng nói và dáng điệu nụ cười. Đáng sợ tử vong đau đớn cũng không có vọt tới. Lạc Thái Tư mở to mắt. Nàng phát hiện Lam Tiểu Bố hai tay véo lấy sói xám cổ. Một người một sói đã lăn xuống dưới. Tại đây tuy nhiên là khe núi. Tuy nhiên có sườn dốc. Bịch, Lạc Thái Tư trông thấy Lam Tiểu Bố cùng sói xám cùng một chỗ ngã vào khe núi phía dưới trong khe nước. Tóe lên bọt nước bả vai bị sói xám kéo ra mấy đạo miệng máu. Nóng rát đau đớn truyền đến. Có thể Lạc Thái Tư bất chấp những này. Nàng tranh thủ thời gian cầm lên ba lô xông về Lam Tiểu Bố. Vô luận là không phải có thể đào tẩu. Giờ khắc này, nàng đều không có nghĩ đến tranh thủ thời gian trốn. Dòng suối rất cạn, Lam Tiểu Bố đem sói xám cổ nhéo ở chìa vào dòng suối bên cạnh trên tảng đá. Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian đi kéo Lam Tiểu Bố. Đồng thời vội vàng nói. Lam bác sĩ. Ngươi không sao chớ? Lam Tiểu Bố ngoảnh mặt làm ngơ. Trong miệng tựa hồ vẫn còn lẩm bẩm cái gì. Tay lại không buông lỏng. Cái kia lang có lẽ chết rồi. Ngươi buông tay lên đây đi. Lạc Thái Tư trông thấy Lam Tiểu Bố trên người bị kéo lê vài đạo sẹo sâu. Dòng suối nước đều có chút chỉ đỏ xuất hiện. Lam Tiểu Bố tựa hồ nghe đã hiểu Lạc Thái Tư lời nói. Hắn buông tay ra bỏ lên đi lên. Chỉ là ly khai dòng suối về sau. Hắn lại bắt đầu niệm cằn nhằn. Sói xám hẳn là bị Lam Tiểu Bố véo hôn mê bất tỉnh. Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian nắm lên một tảng đá. Nàng chuẩn bị đối với sói xám trên đầu đến vài cái. Đem cái này sói xám đập chết. Có thể vừa lúc đó, nàng phát hiện sói xám bụng rất lớn. Lạc Thái Tư học y, lập tức tự hiểu được. Sói xám mang thai, không chỉ có như thế. Sản tiểu lang tề cũng không có mấy ngày. Sói xám đúng lúc mở to mắt. Nó nhìn thấy Lạc Thái Tư giơ lên thạch đầu. Lạc Thái Tư trong nội tâm cả kinh. Không đợi nàng làm ra phản ứng. Liền phát hiện cái này lang lần nữa nhắm mắt lại. Đây là chờ chết. Lạc Thái Tư rất nhanh tự hiểu được. Sói xám bị Lam Tiểu Bố véo đã không có bao nhiêu khí lực. Hoặc là nói cái này sói xám vốn tự miệng cọp gan thỏ. Hẳn là tinh tường coi như là phản kháng cũng không có dùng. Cuối cùng vẫn là sẽ bị Lam Tiểu Bố bóp chết. Dứt khoát tự không phản kháng rồi. Lạc Thái Tư còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không nện xuống đi thời điểm. Nàng trông thấy lang khóe mắt xuất hiện một chuyến nước mắt. Rõ ràng là vừa rồi muốn cắn đoạn cổ mình ác lang. Thế nhưng mà Lạc Thái Tư tự là không hạ thủ. Nàng biết rõ chính mình nhất định phải động thủ. Bằng không mà nói tự là nông phu cùng xà câu chuyện. Biết rõ quy biết rõ. Nàng hết lần này tới lần khác nói phục không được nội tâm của mình. Thở dài, Lạc Thái Tư nói ra. Nhìn ngươi mang thai phân thượng. Ta không giết ngươi. Ngươi đi nhanh lên, không nên tới gần hai người chúng ta. Bằng không mà nói ta làm cho Lam Tiểu Bố giết ngươi. Ngươi nên biết, Lam Tiểu Bố giết ngươi rất nhẹ nhàng. Cùng với vừa rồi đồng dạng, trực tiếp nhéo ở cổ của ngươi. Ngươi liền hô hấp cũng không có cách nào hô hấp. Lạc Thái Tư vừa nói, một bên làm ra hai tay véo cổ bộ dạng. Cứ việc nàng muốn học đáng sợ một ít, chỉ là động tác của nàng thật sự là đáng sợ kém khá xa. Có lẽ là nghe hiểu Lạc Thái Tư lời nói, sói xám giãy giụa lấy bỏ lên, sau đó tập tễnh đi xa. Lạc Thái Tư một chỉ là giơ một tảng đá, chỉ cần cái này sói xám có nửa điểm dị động, nàng tựu nện xuống đi, sau đó làm cho Lam Tiểu Bố động thủ. Nàng đã nhìn ra, Lam Tiểu Bố cũng không phải triệt để tinh thần sụp đổ, mà là bởi vì sao sự tình bị ràng buộc ở chỉ cần nguy hiểm. Lam Tiểu Bố khẳng định hay vẫn là sẽ động thủ. Lạc Thái Tư không biết sự tình gì ràng buộc ở Lam Tiểu Bố, nhưng nàng suy đoán hẳn là một kiện không phải chuyện đùa sự tình. Nếu không dùng Lam Tiểu Bố bác sĩ loại này kinh tài tuyệt diễm bác sĩ, há có thể cả ngày niệm niệm cằn nhằn. Đợi đến lúc sói xám đi xa, Lạc Thái Tư lúc này mới mang theo Lam Tiểu Bố dọc theo tướng phản phương hướng đi qua. So về vừa đi tới nơi này phiến sâu khe, Lạc Thái Tư ngược lại là buông lỏng một ít. Nàng cảm giác được Lam Tiểu Bố giống như có chút lợi hại. Bằng không mà nói, không có khả năng chế trụ đầu kia sói xám. Hơn nữa Lam Tiểu Bố trên người áo không đủ che thân, còn trần trụi chân lại bị suối nước xối. Đến bây giờ mới thôi hắn liền hắt xì đều không có đánh một cái. Đây cũng không phải là tầm thường thể chất. Mang theo Lam Tiểu Bố dọc theo sâu khe ngọn nguồn đi đại khái 3-4 giờ. Lạc Thái Tư đều đi không đặng thời điểm, nàng nhìn thấy một cái náu thân nơi tốt. Đây là một cái sơn động. Sơn động cửa động phương viên chỉ ít có chừng 2 mét. Bên trong đen nhánh, căn bản là thấy không rõ lắm. Lạc Thái Tư đi đến cửa động, quay đầu lại nhìn Lam Tiểu Bố. Trong nội tâm nàng có chút sợ hãi, muốn gọi Lam Tiểu Bố tiến đi điều tra thoáng một phát. Bất quá lập tức liền nghĩ đến Lam Tiểu Bố hiện tại tình huống, đành phải mở ra điện thoại đèn pin, chính mình coi chừng lục lọi đi vào. Cách chương.